san hô đỏ trên đá. Con chim xanh ấy dẫn đầu trên nóc nhà, chỗ viên ngói bị trận bão đêm hôm kia lật ngửa. Hai mắt xanh biếc ướt át rớt từng giọt bâng quơ xuống chiếc giường nan cạnh cửa sổ. Mưa rơi, lông ướt thành vệt dài nơi đầu cánh xòe cụp. Chẳng biết sao, cớm cứ thích nằm hứng trọn những giọt thưa đều ấy xanh xanh lạ. 20 năm, về cái nhà này rồi mà vẫn quen nằm theo kiểu chênh vênh, nửa người trên tấm liếp, đôi chân buông thõng xuống nền nhà. Biết đàn bà nằm thế là hư, nhưng có đánh, đấm, đá đến thăm mày tím mặt cũng không bỏ được. Đành kệ, giờ cũng mặc luôn, cả đôi chân trần có những ngón xô nghiêng xô lệch, gót chân đóng dáng đen ngòm. Cấm cười. Rửa nữa, chứ rửa mãi từ nhà ra cửa, cũng lắm đen, mất công. Chỉ một giây nữa, cái giọt nước trên mái kia sẽ rơi xuống. Cấm nâng đôi chân xích sang bên phải, vô tình đập vào cái chậu nhôm phát ra một tiếng pong. Dừng lại, nước thấm xuống gạch, chân lật nghiêng. Này nhé, nếu mà đây bắt được chim, sẽ nướng cho cấm ăn. Khiếp, sao mà ác thế? Đàn ấy cười. Có xuống sông tắm không? Đây chỉ thích mỗi nước sông thôi, mát lắm. Ừ thì tắm. Cớm nhảy theo, nước dỗ thành nhịp vào ngực tưng tức, nước vào miệng cứ thấy mặn mặn. Rồi cớm sợ, giật nảy mình khi thấy cái vật gì dưới nước đang cố tách hai chân ra. Cớm giận thật đấy. Kệ, mát thế này. Đàn ấy trồi lên, nước làm mắt ngầu đỏ. Sau này đây sắp chết cứ lấy nước sông mà tắm nhé. Cớm gật đầu, cớm nhắm mắt lại, dòng sông chuyển màu hạt lựu, lúc bầm, lại lúc nhạt đi. 12 giờ, giật người trở dậy, nhưng mắt còn nhắm. Nhà mình mà, có nhắm mắt đi cũng không ngã. Cớm cúi xuống bê chậu nước lên ngang bụng, giặt tóc buông xõa vô tình, dương ướt. Qua cái vách có tấm màn gió màu hoa cà, cái bàn gỗ mọt một bên chân, với ba cái ghế sẽ đến một cái giường nữa. Trên giường có trải một chiếc chiếu trúc, một người đàn ông không biết ngủ hay thức cả ngày, mắt vẫn mở trừng nhìn lên mái nhà. Chỗ ấy không có lỗ hở. Còn 2 bước nữa, cớm từ từ mở mắt, trút bỏ quần áo trên người mình, rồi cẩn trọng tháo từng lớp vải của người đàn ông. Một dòng nước chảy dọc trên làn da nhợt nhạt xay xay màu tối sáng của ánh đèn. Tay cớm bỗng hẫng ở cái hõm sâu giữa hai đùi, nâng lên rồi hạ xuống như một cái lá héo, những thanh xuân giờ sơ xác, lao sậy, khô đét. Đã nhìn thấy nấm mọc trên đá bao giờ chưa? Đỏ như kiểu san hô ấy. Toàn mọc ở đá, mà sâu lắm, cứng như sừng hươu. Nhắm một tí vào là mạnh phải biết. Thế nó vị gì? Hình như đắng đắng, cay cay, chua chua. Lạ thế? Ừ, lạ mà. Cớm khẽ khàng đứng dậy, bước ra ngoài, ngửa cổ nhìn lên trời, bốn bề bị cô lại bởi thứ mực đen ngòm. Cứ đi hết đường này thì đến đâu? Sao mà ướt thế? Mưa chả ướt thì sao? Cớm không biết chứ, đây đã từng rình san hô mọc trên đá rồi. Khoảng nửa đêm, nước dốc thẳng xuống lưng lưng vách, trèo lên các khe hõm trên đỉnh núi, mưa xuống đất sẽ phun ngược lên một luồng nước. Nửa tiếng sau, san hô nhu nhú lên một mẫu bằng đầu ngón tay. Nhưng chưa bao giờ đây trèo được lên cái đỉnh núi ấy. San hô năm này qua năm khác đều bị gió mưa và bụi vùi lấp trong lòng đất. Thôi thì cớm cứ đi, biết đâu lại lên đến đỉnh đèo. Đếm ngược lại 15 lần. 5, 10, 15. Quen thế. Em đếm đến 15, đố anh tìm được cái đó nằm ở đâu nhé. Lá thư nhu nhú nơi bầu ngực trắng ngần, ngụ ý táo bạo trong trò chơi tuổi trẻ, làm đôi tay ướt sũng suốt một ngày. Em cười. Sao mà nhát thế? Chiếc quần lót màu hoa cà tím ngăn ngắt lơ thơ bay trong giấc mơ kiên, màu đàn ông nhân nhất. Thích màu tím nhưng chẳng thích sự thủy chung. Bụng liên phập phồng. Ừ, anh cũng chẳng cần sự thủy chung. Em đùa thôi, đàn ông ác lắm. Liền giận hờn ngồi dậy, quay tấm lưng trần về phía sau. Đưa tay vuốt một đường dài, rồi đưa ngón tay vẽ những hình vô định. Thôi mà, Liên nằm xuống gọn gàng và ngoan ngoãn. Có lẽ anh sắp đi xa. Liên gật đầu khẽ chớp. Mà đi đâu? Chẳng biết, thấy không trụ lại được nữa. Vậy là mình chia tay. Kiên không nói gì. Thôi, cứ ghì sát nhau đêm nay. Bao giờ trở lại thì gọi em. 5, 10, 15. Kiên nhếch mép nở một nụ cười. Bây giờ tiết trời vào thu, Hà Nội ngập ngừng se lạnh. Nếu đứng dưới vỉa hè mà ngóng sẽ thấy từng vạt xanh mềm phủ dày trên tóc. Đường cũng vắng hơn, mùa này làm tình cũng chậm. Rượu đã làm Kiên chao chao, cây hoa sữa trước lán sao cứ rơi nghiêng rơi lệch thế này. Cũng màu xanh biếc, nhưng chạm đất thì biến mất. Mùi hoa sữa pha loãng với rượu cồn. Đi tìm cái gì nhỉ? Kiên lê đôi chân trần men theo dải đồi đang ầm ào nước. Những cột đèn đêm hòa với mưa lấp loáng như những cô hồn, lội qua một rạch nước đen ngòm đến tận đầu gối bước lên cái thảm cỏ ngày nào cũng rực lên giữa cái màu xám xám ấy. Trượt, Kiên dục mặt xuống đất, mưa tả tưởi trộn đất lẫn cát vào da thịt. Trong đêm chỉ còn một đôi mắt buồn nhưng nhất. Chẳng có ai, cả mưa và tiếng chim gù cuối trời cũng không thể xâm chiếm vào tâm hồn của anh được. Này là những xa hoa phố thị, những ngập ngừng đổi chác. Thấy mình hòa loãng ra, loãng tết. Ngày xưa ấy, bảo đến bao giờ thấy mình loãng ra là có thể bay lên trời đấy. Dở người. Thế mà ấy vẫn bay lên trước dù là đặc quánh. Bây giờ mình bay lên trời được chưa? Mình chẳng đi tìm nữa đâu. Hà Nội hay ở bất cứ đâu cũng chẳng phải là chỗ của mình. Nó cứ kiểu gì ấy, chẳng giải thích được. Bước 1200 bậc, âm 250 độ cũng như xuống địa ngục rồi. Lại đi lên, thiên đường mệt nhoài, giờ chẳng thích gì nữa. Có đi đến tận đẩu đâu cũng không giết được cái gì nên hồn đâu. Sao mà ấy cứ tin tưởng quá, làm mình mắc nợ. Cứ tìm đi, rồi sẽ khắc mà thấy. Hay là mình sống nhạt quá. Thôi, đau đầu lắm, dứt mẹ nó đi. Mình chẳng giết, chẳng tìm gì nữa, tất cả bạc như vôi, trôi như nước lũ mà thôi. Cho mình ngủ một tí, đừng có hành nữa, mà cứ lêu rêu là mình bay mất đấy, không đi tìm cho ấy đâu. Hôm qua, mở vòi nước mà chẳng để ý, cứ bâng quơ nhìn lên đỉnh núi, bị tràn lên láng. Chị Tươi mắng xơi xơi, cớm cúi mặt cùm cúp bước vào. Một ngày có hai đợt, 8 tiếng thôi, người ta lại về tắm. Toàn đàn ông cứ dấp giáp bước vào, bụi đá với bùn lấp lánh. Sao mà cánh tay ai cũng cuộn gồ lên thế? Ngày xưa, đàn ấy cũng hay khoe. Nhưng mà sáng nay cớm ngượng chín mặt. Ngày nào cũng đứng phát khăn mặt với trong đồ ở nhà tắm, chỉ đứng cạnh mấy ô tủ sắt. Lối đi vào nhà tắm sao mà rộng, cứ toan toan. Cảm ơn cô nhé. Toàn gọi cô cả đấy, tự thấy mình già mà đã thế đâu nhỉ? Cớm lén đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc mai dập dần bên má, nước xối ào ào, những tiếng xoa xoa, dỗ dỗ, bơm bóp đến sức cả lòng, mùi dầu gội, mùi nước, mùi đàn ông trùm kín từ trong ra ngoài. Chân ai vô ý, lê thành từng vết, dưới sàn ngập ngụa. Đang loay quay lao chùi, chẳng biết có vô ý, cớm nhìn vào trong, cái cúc áo bật tung lơ đễnh. Này, già mà dâm thế. Lại chị Tươi đấy, thế mới nhục. Cớm khóc dứt cái chổi vào góc nhà. Nếu mà cớm lấy được san hô trên núi, chắc đằng ấy sẽ không nhìn lên mái nhà nữa đâu. Mắt sẽ chớp đều, ngồi dậy. Nhưng cớm chẳng cho uống rượu rồi ra sông tắm nữa. Có thích thì mình gánh nước sông về tắm cho. Hôm ấy đằng ấy sai, em bảo không tắm nữa. Đằng ấy đánh, đạp em vào xó cửa, chân cứ liêu xiêu. Tắm vào, nhỡ cảm ra đấy. Ấy bảo, thối mồm. Em khóc, giờ đằng ấy nằm im, càng nghĩ em càng tức, chẳng nhẽ giơ chân đạp lại. Nhưng mà xót, nước mắt cứ chảy ra. Sắp đến rồi, còn một đoạn nữa thôi là đến chân đồi. Ông trời ơi, nếu mà lấy được cái cục ấy, cớm có bị đánh suốt ngày cũng được. cớm bò lờm ngờm sao láng. Khẽ thôi. Này Kiên ơi, cô Kiên dậy đi, đừng ngủ nữa, đi mà xem người ta đội dòng qua gạo, sâu thành một chuỗi đỏ lờm kia kìa. Dậy. Bảo rồi mà. Chẳng nghe, Kiên buồn ngủ lắm. Nửa đời rồi ấy còn bắt tội Kiên làm gì nữa, mệt lắm. Bàn tay thon mềm kéo Kiên dậy rất nhẹ nhàng, đôi lông mày nhíu lại bực bội. Ấy xéo đi, đi mà xem người ta giết, chắc Kiên cũng thành tài đấy. Thôi, mình xin. Tối nay bút đã bẻ rồi, sách á, phơi dưới mưa, rửa thành từng mảng, ấy không nhìn thấy hả? Mình bảo bao giờ giết được cái gì nên hồn mới quay trở lại đội cái dòng qua gạo dắt ấy đi dạo phố. Nhưng chắc giờ không về nữa đâu. Bỏ Hà Nội rồi cũng bỏ cả cái vùng đất này mà đi. Kiên chọn giờ cũng bay lên với ấy từ đây nhé. Sao mà hèn thế? Đừng có chạy. Người đàn ông lao đi trong màn mưa xối xả, nước mắt nước mũi hòa vào nhau mặn mặn. Kiên nghe phía sau có bước chân người đuổi theo rất gần. Nếu không nhanh, ấy sẽ giữ mình ở lại rồi cứ chết mòn vô ích. Lên đỉnh núi rồi gieo xuống đấy có nát ra cũng được. Ấy đừng đuổi theo nữa, mình nát lòng ra mất thôi. Đàn ông ơi, nghiệp ơi. Hình như có bóng người hớt hải phía trước, cả cái dáng chao chao dâm giáp. Ai cũng trèo núi hái san hô vào giờ này. Đàn ấy ơi, cớm lại chậm một bước nữa rồi. Cả đời cứ chậm thế này. Cớm vừa chạy vừa khóc, chân cứ leo, tay bới liên hồi vào vách núi chênh vênh. Nước thô, mưa gầm gào như loài thú dữ, chớp nhoang nhoáng trên đầu. Tim cớm cứ thớp vào từng hồi, bặm môi phát ra những tiếng bập, bập, bập. Ngày xưa, mẹ bảo, chớp thì bặm môi vào, chồng đánh thì đưa tay che mặt. Thôi, phải bước thật nhanh. Hỡi người kia ơi, dù là đàn ông hay đàn bà thì hãy nhường cho tôi đi. Sao mà trèo nhanh thế? Núi lở từng vạt thế này không sợ à? Nước mưa thấm vào 10 đầu ngón tay tứa nát, máu ri rỉ bợt bạc theo luồng nước xót xót lạ. Dầm 7 bước nữa thôi, cớm sẽ trèo vượt cái bóng kia. Mắt con chim xanh biếc cứ nhìn xiên xiên qua những kẻ tay, mưa khiến nó rủ rỉ rù rì, đầu như buồn ngủ. Cứ đậu trên vai cớm đi, đừng có bay dội, chỉ dầm 7 bước nữa thôi. Bất chợt nó vỗ cánh, đầu cúp xuống như tạo đà cất lên. Chẳng ở thì đi. Cớm không buông tay ra được mà giữ đâu, lộn cổ xuống dưới vực kia mất. Thiết tha gì những giọt thưa nhạt màu xanh, con chim xanh xanh cúi đầu rỉa lớp lông ướt dưới bụng. Đàn ấy ơi! Đợi với! Sao ấy cứ theo Kiên làm gì? Hồn ấy vất vưởng lang thang theo mình mấy năm nay, thân người ấy nhẹ quá, đêm nào cũng chạm vào mà mơ như ôm một đám mây màu trắng. Ấy không nhớ cái lần dưới gốc cây ổi bên giường à. Kiên bảo muốn giết hay thì phải thành người lớn, muốn làm người lớn thì làm sao? Là thấy trong mình không còn tưng tức, là thành đàn ông thực thụ ấy. Thế giúp được gì không? Mình gật đầu. Ấy trải lưng trên thảm cỏ mỡ xanh rờn, đôi mắt từ từ khép lại, làn môi bậm chặt đến bật máu. Nợ nhiều quá, Kiên chẳng trả được đâu. Nếu mà xuống ấy có gặp thì cứ nhoẻn miệng cười với Kiên một tiếng, dù Kiên đã thua cuộc rồi, chẳng đủ sức chạy marathon từ khi mới chạm vạch xuất phát. Trước mặt Kiên dòng nước bất chợt ánh lên một màu vàng thẫm lấp lánh như đang cào tai bới suối vàng. Tiếng gọi cứ văng vẳng phía sau, chẳng kịp đâu ấy ạ. Đầu chúi về phía trước, đôi tay buông thõng như những cành củi khô bị gió bẻ gãy. Kiên đứng chôn chân ngay mép vực, bên cạnh một tia nước ngầm khe khẽ phun lên tít xòe đều đặn. Dưới kia là vực thẳm, chẳng biết hướng nào về Hà Nội, thôi thì cứ nhìn về hướng đông. Ấy quay lại mà đón mình dưới núi nhé, đừng có cười. Kiên sinh ra thế nào thì giờ quay về cũng trần trụi thế thôi, như kiểu ấy từng bảo, Kiên ngơ ngơ đấy. Mưa bắt đầu ngớt, trời còn dây dứt rơi ba giọt gọi là... Cớm đã bò lên đến nơi, mắt dán vào dòng nước đang tít xòe đều đặn, cái mẫu bằng ngón tay ấy từ từ trồi lên đỏ như màu huyết. Gần lắm, nhưng cớm nằm im chẳng dám bò tới gần, tay đàn bà ngắn, chưa đến nơi, kẻ xa lạ kia đã phang cho một cái thì bỏ xừ. Đã mọc lên rồi sao chẳng thò tay xuống mà hái, người đâu mà, để cát phủ kín mất thôi. Chân nhúng xuống tạo đà, đừng có làm thế. Cớm nhảy đến vồ lấy cẳng chân phải của Kiên. Anh không dùng thì làm ơn để lại cho tôi. Cớm khóc không thành tiếng, mắt đăm đăm nhìn vào gốc san hô. Có phải ấy không? Sao mà bàn tay lạnh nhưng nắm chân mình chặt thế? Không phải đám mây màu trắng lúc nửa đêm, tiếng gọi vang vẳng sau lưng lúc nãy, rõ và thật đến nhường này cơ. Đưa tay dụi mắt, Kiên nhìn trân trối xuống mái tóc dài buông từng búp, ướt nhẹt sau lưng. Là Kiên. Cớm. Hai giọng nói bị mắc nghẹn. Cớm ngẩng đầu chạm vào đôi mắt đang ròng nước. Anh đã mất công trèo lên đến đây để lấy san hô mà sao không lấy, còn định giẫm nát nó. San hô nào? Cớm cúi xuống đất nhìn, hai ánh nhìn thu gọn lại một điểm sâu hun hút. Cứu lấy chồng Cớm, anh đàn ông thế này, nếu mà của đàn ấy cứ lộ lộ thế kia, đôi bàn tay Cớm chẳng tướm máu. Sau mưa, gió bắt đầu thổi thưa đều như sấy khô từng hạt cát đen ánh. Cả hai ngồi xây lưng lại hướng gió, tóc Cớm rối bời, bờ vai xô lại vì lạnh. Con chim xanh nhích nhác trên vai, nghiêng mắt nhìn Kiên. Chiếu tia sáng vào yết hầu rực đỏ. Tiếng Cớm thưa đều như tiếng gió, thỉnh thoảng lại hất lên dăm ba cái nghẹn nghẹn. Nhà tôi thế này, bây giờ thế đấy, đau lòng đứt ruột. Cát bắt đầu bay và gió thốc ngược lên từ dưới thung lũng đập vào vách những âm thanh rền rĩ xé lòng. Xa quá, mà tai Kiên bỗng ù đi, khoảng trống trước mắt nhạt nhòa dần. Chỉ còn tiếng rất mỏng như hơi thở rướt qua kẽ lá buổi đêm, cắn rơm, cắn cỏ. Thì lấy đi. Đôi bàn tay người đàn bà cào trên nền đất rắn chai, những cấu cào đục khoét. Cát phủ lưng lưng đồi, nước mắt người đàn bà bật ra lăn dài trên má. Lòng Kiên bỗng thắt lại, thấy thân người run rẩy. Anh bước đến quay lưng, hứng luồng gió hằng học mang theo cát quất vào da thịt rác rúa. Mồ hôi túa ra, môi Kiên mím chặt. Ôi, Cớm thét lên một tiếng. Mầm san hô sắp được nhấc lên thì bỗng nhiên nền đất co lại như hàm răng một loài quái vật. Cớm chỉ kịp rút lên bốn ngón tay. Này là máu, rớt xuống mầm san hô đỏ rực, gió thổi khô dần. Kiên kinh ngạc nhìn những vệt máu loang dưới đất. Đôi tay người đàn bà vẫn cào bới trong tuyệt vọng. Cát phủ dày thêm, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. Chỉ một thoáng thôi, cả thân người Kiên cũng bị cát lấp đầy. Từng sợi sắc như dao cứa nát tấm lưng trần. Kiên lắc đầu tuyệt vọng. Qua làn bụi mờ mịt thung lũng vẫn âm u, anh quay trở về với thực tại. Cớm kiệt sức dục mặt xuống nền đất, mắt thất thần nhìn mầm san hô sắp chìm dần trong bụi. Đằng ấy ơi, thôi thì vĩnh biệt nhé. Chỉ tại Cớm, Cớm đặt lên đó một nụ hôn, nước mắt thấm xuống môi mặn chát. Đất trong tay Cớm bắt đầu mềm ra, trũng thành một dũng hồ bằng cái bát. Mầm san hô nổi bập bềnh, Cớm ngước lên nhìn Kiên. Sao thế này? Miệng Kiên há hốc, trên đời này chẳng có chuyện lạ lùng thế, tại bụi che kín mắt mình. Người đàn bà khẽ khàng nâng mầm san hô đỏ như quyết lên lòng bàn tay một cách thận trọng. Hai người nhìn nhau không nói lời nào, Cớm quay đi chạy băng băng xuống triền dốc. Con chim xanh và Cớm mờ dần trong bóng đêm, Kiên mỉm cười, mắt ánh lên một điều rất lạ. Thanh thản bước xuống núi, thấy dương quanh mình mùi hoa gạo đỏ. Rồi đây, trở về, biết đâu Kiên sẽ viết. Người hai mặt. Họ hãnh diện với cơ ngơi của mình biết chừng nào. Cả một công trình kiến trúc độc nhất vô nhị mà bất cứ ai đi ngang qua khu phố đều phải sững sờ ngưỡng vọng. Ngôi nhà đẹp đến mức bao tay thợ ảnh phải trẹo chân, trầy da vì đu dây, trèo cây, lăn bò dưới đất để tìm góc chụp. Mỗi trưa hè nắng mà đứng từ xa nhìn sẽ thấy cả một màu canh cũ từ dịu dịu. Sự pha trộn màu mè ấy bứt phá khỏi khung nền u ám rêu phong xưa cũ vẫn ngự trị nơi con phố. Mọi thứ trong nhà được sắp đặt hài hòa, trái, phải. Khách ghé thăm được chủ nhà bồi dưỡng cả về vị giác lẫn thị giác. Phía bên trái la liệt những tranh nghệ thuật, khung vẽ, bút chì, bột màu, cọ vẽ, xếp cẩn trọng. Bên phải, chiếc lò nướng bánh nghe nói được sản xuất từ châu Âu đứng trang trọng nơi chính giữa vì quá to nên không thể vác lên tầng. Một thế giới ẩm thực phong phú nằm ngay ngắn trong ô tủ kính. Cờ người ấy thuộc quyền sở hữu của hai người đàn ông, mặt khóc và mặt cười. Họ bên nhau từ sáng đến tối, trừ thời gian đi làm, lúc đó mặt khóc lặng im. Họ cùng nhau thưởng thức những món ngon lành, bình phẩm về nhau rất chừng mực. Cả hai đều thấy dễ chịu khi ở bên nhau, mặc dù sở thích mỗi người một khác. Chẳng hạn như mặt cười thích slip màu đỏ, trong khi mặt khóc rất khoái màu đen. Họ nhường nhau và cuối cùng phân định rõ ràng mỗi ngày mặc một màu, đỏ trước, đen sau. Mặt cười đặc biệt thích chim, thôi thì thập cẩm, chim ri, chim chích, chim sẻ, chim sâu, chim câu, chim ngói được quay giòn, hầm, hấp, xào, nấu, luộc chín để tơ hơ trên đĩa mà xé. Ai cũng phải công nhận mặt cười hiểu biết. Tiếng thơm đồn xa, đầu năm ngoái một trung tâm chăm sóc và bảo tồn chim đã phong tặng danh hiệu từ điển sống của các loài chim cho lão. Thật á, là vinh hạnh quá chừng. Ngược lại với người cùng nhà, mặt khóc chúa ghét mấy khoản chim cò. Lão thích vẽ tranh và nghe nhạc cổ điển. Cư dân trong khu phố chú ý đến mặt khóc, mặt cười không chỉ vì ngôi nhà tuyệt mỹ mà còn bởi cách sống chẳng giống ai. Anh có nghĩ chúng ta là hai người bạn thân thiết hữu nghị? Mặt cười kéo toang tấm rèm màu sữa, ánh nắng chiếu rọi khắp gian phòng. Từ ban công nhìn xuống, dòng người chen chúc xuôi ngược như một bầy kiến. Đúng vậy, chúng ta nên tốt với nhau, chúng ta cùng chung một nhà. Nhưng tôi không quen ánh sáng quá chói. Hôm nay chúng ta làm gì nhỉ? Mặt khóc tỏ vẻ mệt mỏi. Chúng ta sẽ gặp một lão già. Với một số tiền lớn chúng ta có thể trang hoàng thêm cho ngôi nhà. Thế còn việc vẽ tranh của tôi? Được rồi, anh thích vẽ thì chúng ta sẽ vẽ. Giọng nói của mặt cười ngọt quá đến mức hơi thở của lão phả ra cũng dính dớp mùi sáp mật. Mặt khóc thấy trong lòng nhẹ bẫng dễ chịu vô cùng. Chẳng còn gì sung sướng bằng cảm giác được nghe cái thứ giọng ấy vào mỗi sáng thức giấc. Căn phòng làm việc sơ sài, một chiếc bàn bằng gỗ, ba cái ghế mây đã mòn lỉ, một giá sách xếp không theo thứ tự, chiếc quạt cũ âm thanh phát ra như tiếng muỗi do da. Trong lúc mặt cười đang nhấp một chút nước bọt để sang sửa lại mấy lọn tóc trên chóp đỉnh, mặt khóc loay hoay ngoáy mũi thì một người đàn ông bước vào. Người đàn ông ôm chặt cái túi ni lông trước ngực, dán đi lòng thòng trong chiếc áo sơ mi màu cánh gián, rộng thừa thải so với thân hình gầy sợm, những giọt mồ hôi lấm tấm vũ trên dần trán nhăn nheo. Bác đã tới đấy à? Người khách bước vào, thế hồ sơ và mọi thứ cần thiết đã đủ rồi chứ? Mặt cười liếc xéo qua cái bọc giấy phòng căn. Tôi đã đem đủ. Đảm bảo hai ngày nữa, con trai bác sẽ trúng tuyển. Chỗ chúng tôi đàng hoàng lắm. Vậy... Đôi tay lão già run run đưa bọc giấy về phía trước. Mặt cười nhận lấy bằng một cử chỉ trang trọng, còn hơi thấp người một chút. Mong anh giúp cho, đây là toàn bộ số tiền nhà chúng tôi có. Tôi đã bảo là chắc chắn. Chứng kiến cảnh đó, mặt khóc cúi gầm xuống quyển sổ cũ. Mắt lão qua đi bởi những số má lòe nhòe trong cuốn sổ xin được của một cô kế toán đã bỏ nghề. Mặt khóc đột nhiên co rúm lại rồi đỏ bừng lên. Lão giật tay mặt cười. Tất nhiên mặt cười biết kẻ kia lại sắp lên cơn dở chứng như những lần trước, nên vội vàng cho gói giấy vào trong túi. Mặt khóc bất ngờ giật bọc giấy khỏi túi áo mặt cười, khiến lão chưng hửng. Cơn giận khiến mặt cười tím tái. Nghe này, lương tâm tôi đang bị cắn rứt. Ôi, chúng ta làm đúng thì đấy thôi. Có ai lấy phí rẻ thế này đâu. Tôi không muốn giả dối nữa. Người khách lờ mờ hiểu ra điều gì đó trong cuộc tranh luận bất ngờ, vội giật lấy bọc tiền rồi chạy khỏi con hẻm sực mùi nước cống. Tôi á, đã dặn anh là đừng có lên cơn lúc tôi đang làm việc cơ mà. Mặt cười giật giật đến mức cái tai bên phải gật liên hồi. Mọi việc sẽ kết thúc trong im lặng như những lần trước nếu mặt khóc không nói gì. Họ sẽ xin lỗi sau khi dùng xong bữa tối bên một tách trà gừng nóng với bánh quy. Anh bảo ai lên cơn? Mặt khóc phun ra những giọt mưa xuân li ti. Nếu như mọi lần, mặt cười sẽ ý tứ né qua một chút mà không nói gì. Một luồng hơi nóng trong người bốc lên khiến lão bức bách quá đỗi. Đừng có phun thứ nước bẩn tưởi kia vào mặt tôi. Đồ thô lậu. Ông dám nói với người bạn sớm tối cùng ông là kẻ thô lậu. Tôi không thèm đến xỉa đến ông nữa. Ái chà, báo lắm đấy. Đó là một buổi chiều tồi tệ trong ngôi nhà của hai người bạn. Tất cả màu vẽ từ xanh lam đến hồng nhạt bị đổ tung ra sàn. Lúc mặt khóc định thu dọn mọi thứ cho gọn gàng thì mặt cười hét lên. Đừng có bắt, đôi ta phải nhún vào thứ nước ôn dịch đó. À, ra thế. Mặt khóc tức anh ách. Lão dám nói sự sáng tạo nghệ thuật của mình là một thứ nước ôn dịch. Lão dám khinh thường. Ta sẽ cho lão biết tay. Mỗi lần giận dữ, mặt khóc miệng méo xệch, đôi lông mày trùng xuống dưới đôi mắt. Nhưng lần này, lão cố gắng nhếch cái mép lên, tạo ra hình dáng một dấu ngã đầy kiêu hãnh. Vẫn giữ nguyên nét tươi tắn trên khóe miệng, mà cười tự nhủ chẳng có gì làm khuôn mặt giá trị phải phiền não. Cái lão ngu thộn ấy lại càng chẳng đáng. Nghĩ thế, lão thấy thoải mái hơn khi nhớ đến món chim rán, bánh hấp hạnh nhân trong tủ. Ăn là giá trị nhất trong tất cả mọi thứ giá trị. Hỉ hả định mở ngăn tủ. Bỗng cả hai đứng chân ửng bên cửa sổ sáng chói, đói mờ mắt đến mức không còn nhìn thấy rõ mấy con chim trên bầu trời. Hai cái đầu ngọ ngoại quay về hai phía, không ai muốn mở lời trước. Mặt khóc nằm im, tiếng thở dài lần đầu tiên được nén dưới cổ họng, tưng tức. Đau đau đến kỳ lạ. Ta có nên nói với mặt cười một tiếng? Chắc hẳn lão đang đói. Không đời nào ta lại nhượng bộ. Lão thích ăn chim, ta nào có cấm. Quần xỉ líp lòe loẹt nữa. Lão bận rộn tắm rửa cạo râu, làm đẹp như một con nhóc đang tuổi dậy thì. Ôi chà, nực cười. Mặt, ta chẳng bận tâm. Nhưng lão bắt ta phải chứng kiến những việc ấy. Mặt cười nghĩ về những ngày đã qua bằng thứ ký ức rành rọt như người ta, lấy thứ dạch từng đường lên giấy trắng tinh. Ta đã sống bằng những đồng tiền ăn cướp. Sáng nay ta khóc, mà có lẽ không phải khóc. Có thể chỉ vì những hạt bụi trên trần rơi vào mắt. Lúc này đây ta không thể khóc dù tâm trạng thật tồi tệ. Một nỗi hoang hoải ùa tới khiến mặt khóc không muốn nhúc nhích. Sự vắng lặng tuyệt đối bao trùm mọi thứ đáng thất vọng. Lão nghĩ về bức tranh sắp vẽ, một màu trắng tinh khiết được trộn lẫn với những gam màu tuyệt đỉnh. Một bức tranh mà chưa biết sẽ vẽ gì. Một tác phẩm sáng giá hay một tờ giấy nhào nhúm dứt đi. Sao đôi mắt ta lại mờ dần, là sương hay ảo ảnh khiến ta không nhìn rõ. Mặt khóc cố chớp mắt một lần nữa, trơ trọi trong một không gian đặc quánh, dính dớp, hình hợp. Bước chân của ai đó đang đến rất gần, nhưng lão không thể nhìn thấy. Là anh phải không? Đó không phải mặt cười, một kẻ khác. Anh tự thấy mình là người thế nào? Kẻ kia cười thầm trong bụng rồi lắc đầu. Chịu thôi. Thì anh cứ nói một câu để chúng tôi biết ý tứ. Đã bảo là không biết. Gã gào lên, cánh cửa hình hộp chữ nhật khép lại, một màu tối sầm xì. Mấy lọ màu gã rất thích, thế mà gã không gầm ghè chửi bới. Lặng im, chắc hẳn đang âm mưu làm điều gì đó. Đôi mắt mặt cười nháy liên tục, điều đó càng khiến cho lão khẳng định ý nghĩa của mình là đúng. Chắc lúc này gã anh ta đang nguyền rủa sẽ bảo ta là một thứ độc ác thô bỉ. Chết tiệt, những lời lẽ thật dớ dẫn. Tại sao số phận lại đặt ta với gã cạnh nhau? Ta không thể giấu giếm bất cứ một hành động nào cả. Gã mãi mê đi tìm cái đẹp ở tận đâu đâu, còn ta đi tìm lương thực mỗi ngày. Ta tin rằng nếu bụng đói thì cái đẹp trong đầu cũng sẽ thay bằng gà rán và sốt vang cả mà thôi. Mặt cười không nén nổi sự thích thú trong cách suy luận chí lý vừa rồi, cười rung làm cái rốn to như quả quýt phập phồng sau lớp áo mỏng. Ừ, thì gã cứ đi mà tìm thứ mình muốn. Mặt ta có hơn không? Một con người lúc nào cũng lơ lửng thì sao hiểu nổi sự chật vật thường ngày. Đúng thế, ta giả dối lừa lọc nhưng gã vẫn sống bằng những thứ ta lừa được đó thôi. Giống như kiểu vừa ăn nhồm nhòm một miếng thịt chim béo ngậy vừa bảo, ồ, không ngon đâu. Chim cò không ăn được, lại không được tắm, mà cười thấy ngứa ngáy, khó chịu. Muốn chìm dần vào giấc ngủ cho quên cơn đói hành hạ từ chiều nhưng không được. Hai lão nằm trên ghế sofa nghe thời sự, những âm thanh nhỏ dần, nhòe đi, ngáp để thông lỗ tai, hẳn ba cái lì nhưng không có tác dụng gì cả. Bật âm thanh hết cỡ, những tiếng léo nhéo nhạt nhạt của người này lẫn vào người kia, giống như tiếng côn trùng đang nghiến răng. Cả hai tắt vô tuyến, lăn lộn trên ghế rồi quyết định uống một chút rượu. Nhân vật bồng bềnh trên một dũng nước nhân nhớt màu thạch lựu, cựa quậy, nước ngập lưng, người tràn vào mũi, ngạt thở. Buộc phải thả lỏng, đến mức tất cả không còn cảm nhận gì về thân thể mình nữa. Chúng đã tách rời và chẳng thể ăn nhập lại với nhau. Lưng ấm nóng, luồng khí chạy dọc xương sống rồi quấn lấy tứ chi, dòng nước dính dớp, cả hai gần như chìm nghiễm trong lớp bùn sền sệt, mặt khóc và mặt cười thấy mình nằm chơ dơ trên một miền cát nóng bỏng. Vị mặn từ sông thoảng nhẹ qua mũi, miệng, tai, cái vị ấy đậm đến mức chỉ cần dùng lưỡi lướt nhẹ qua gió cũng có thể thấy. Im lặng đi về một nơi rất xa, không thể trở về chỗ cũ, đứng trước một cái gương bầu rất sáng, ngồi đó thu lưu một góc trong cái túi vải màu đen đúa. Ai đó đã thiết chặt đầu dây. Chiếc túi vải bắt đầu chuyển động đung đưa khiến cả mặt khóc và mặt cười chao đảo. Sợi dây nơi miệng túi được nới lỏng, một thứ bột rơi lấm tấm trên đầu. Thứ bột màu xanh lam pha trắng lóng lánh, một màu huyền diệu. Trong cuộc đời cầm cây cọ vẽ, mặt khóc chưa bao giờ thấy một loại màu đẹp đến vậy. Tấm gương nhòe đi khiến khuôn mặt cả hai méo mó thành những đường xoáy được phủ lờ nhờ bởi thứ bột mờ ảo. Thật kỳ lạ, mặt khóc kêu lên. Lão ôm chầm lấy người đồng hành đang ngây ngô dương cặp mắt nhìn tấm gương. Nghệ thuật là đây, cái đẹp là đây. Mặt cười hưởng ứng sự sung sướng của kẻ kia bằng nụ cười nhạt toét trước bức tranh pha màu méo mó. Có ngon hơn món chim rán với bánh hạnh nhân của tôi. Mặt cười thầm so sánh. Nên đặt dấu bằng hay lớn hơn? Môi lão nhấp nhỉnh nụ cười. Đêm sẽ mưa, một cơn mưa ra trò. Đất bốc lên một mùi chua lựng, tiếng đập cánh rối rít của bọn mối. Đầu tiên sẽ là gió, làm nát nhừ đám cỏ mở sau hè. Những giọt mưa, thưa, đậm rồi đồng thanh ào ào thành một bản nhạc nhức óc. Hai người không buồn nhúc nhích, dường như cả hai đều mệt rã rời. Vậy rồi hả? Mặt khóc cất tiếng. Phải. Đêm qua tôi đã suy nghĩ rồi. Tôi với anh không thể sống cùng nhau được. Chúng ta sẽ tự giết mình. Chi bằng anh, hãy để tôi ra đi. Tôi sẽ đến một nơi xa lạ. Thật lạ lùng. Tôi sống cũng chỉ để ăn, hưởng thụ thứ vật chất dư thừa. Anh có giấc mơ đi tìm cái đẹp. Tôi không biết nó ở tận đâu đâu, nhưng chắc phải đẹp lắm. Anh vẽ và hãy đi tìm nó. Tôi không thể sống mà cùng một lúc làm hai việc. Tôi thấy mệt mỏi khi vừa là tôi, vừa không phải tôi. Trước khi tôi ra đi, anh không phiền nếu giúp tôi một chút chứ? Cuộc sống nhạt nhẽo biết bao nếu sáng tỉnh dậy và tối đi ngủ không nghe thấy giọng nói và tiếng thở dài. Anh cứ đi tìm cái đẹp, còn tôi đi tìm những chim chóc của mình. Mặt khóc và mặt cười tần ngần trước khung giấy trắng, mặt cười nâng khay màu một cách cẩn trọng. Anh hãy tìm cái đẹp. Mặt khóc mỉm cười chua chát. Tôi sẽ để chúng ta ở lại.
Là cái đó ư?
Đúng vậy. Cái đẹp sinh ra từ những điều đối lập. Những biểu hiện trên cơ thể mặt khóc mặt cười chứng tỏ đang có chiều hướng xuống cấp, mờ nhạt, nhưng cả hai cảm thấy đó là thứ bệnh trầm trọng. Mặt khóc bắt đầu ngứa, hình như đã có một loài nấm vi khuẩn nào đó chui vào. Lão lấy tay dụi lấy dụi để nhưng chẳng bớt ngứa chút nào mà còn ngứa hơn. Cảm giác nhưng nhức phát mũ, một thứ nước trắng lờ nhờ sặc mùi tanh tưởi rớt xuống miệng méo xệt, xuống cổ họng. Mặt khóc cố chớp mắt nhưng cái chấm nhỏ giữa tròng mắt cứ lan rộng dần, che lấp toàn bộ nhãn trường. Đã đến lúc phải ra đi, đây không phải là thế giới thuộc về ta. Dưới vành tai mặt cười xuất hiện những khoảng nâu xỉn hình hạt lựu, báo hiệu nó có thể di động trên da. Nhồn nhột khó chịu, chúng dương những đôi tay mềm oặt, nhỏ xíu như sợi tơ, nếu nhìn bằng mắt không thể thấy mọc trên phía gần chớp mũi. Khoảng nâu đánh dấu sự xuất hiện của mình bằng cách làm rõ tất cả những vùng da đã đi qua. Khuôn mặt lỗ chỗ như mặt sàn, đen đúa, mốc thết. Chờ đến lúc trước mặt cười, ánh sáng chỉ còn một giọt nhỏ treo cao vút, thoi thóp như một ngọn đèn dầu cứ nhòe dần. Tôi muốn gọt lê để ăn cho đỡ nhạt miệng. Mặt khóc lào thào, mặt cười đưa con dao một cách tuyệt vọng. Với lão, lúc này chim rán với bánh hạnh nhân cũng chẳng có gì thú vị. Lão im lặng nghe tiếng đồng hồ, lặp lại điệu tích tắc. Liệu cắt đi một nửa mặt có được chăng? Mặt khóc bật dậy lần thứ hai với con dao. Lão ta có chết khi không có mình, nếu mất nửa này sẽ còn nửa kia. Đắn đo một chút. Ta sống cùng lão ấy thế này thì sẽ phiền phức to. Chẳng ai muốn nói chuyện với một khuôn mặt đưa đám, vừa nhìn đã thấy đủ vẻ thất bại. Nhiều chuyện phải lo nghĩ, dù rằng đôi lúc ta cũng làm cho đôi ba kẻ muỗn lòng xúc động, nhưng có là bao. Cuối cùng Mặt Khóc quyết định đưa lưỡi dao lên cổ, rùng mình một cái, lớp lông tơ sau gáy dựng đứng chuẩn bị cho giờ phút tử hình. Lưỡi dao đưa một đường nhỏ hẹp, sâu, má ứa ra từ từ, từng giọt đậm rớt xuống chiếc áo phông cọc tay màu trắng. Mặt Khóc xoay người nghiêng lưỡi dao, đưa tay gạt nhẹ lớp máu tràn ra. 2 phút sau, lão ghé sát cổ và nhận thấy một lớp thịt non màu hồng hồng bồi lên trong khe sâu. Chúng nối lại nhanh và gọn. Thật kỳ quái, Mặt Khóc khổ sở rạch những đường mạnh hơn và thịt cũng đâm ra tua tủa. Cứ như thế cho đến lúc tay rã rời, lão lấy chiếc khăn nhét vào khe cổ rồi tiếp tục cứa nát phần còn lại. Tơ thịt mới đâm ra bị chiếc khăn bịt chặt thít xuống không thể nối liền lại. Một dòng nước râm rỉ chảy ướt đầm vai áo, dòng nước nóng bỏng tanh tưởi. Anh có nghĩ là trời đang mưa không nhỉ? Không có tiếng trả lời, tấm màn móc meo che kín nơi hốc mắt từ từ tan ra, mà cười nhìn sang bên cạnh, vết sẹo đỏ ao đang bồi từng mảng thịt dưới lớp vải thẫm màu. Đầu Mặt Khóc nằm im lặng dưới đất với nụ cười hình dấu ngã, kiêu hãnh.